của ăn cho cuộc sống muôn đời. Suy niệm của cha Hồng Phúc, dòng Chúa Cứu Thế. Sách Xuất Hành là sự tích của dân Chúa được cứu thoát khỏi ách nô lệ Ai Cập và lưu hành trong 40 năm qua sa mạc để về đất Chúa Hứa. Trong cuộc hành trình lâu dài ấy, vấn đề ẩm thực là mối lo hàng ngày. Nhưng Thiên Chúa là tình thương hằng lo lắng cho dân người. Đành rằng suốt cuộc hành trình không phải họ chỉ ăn chim cút và manna, mà còn nhiều thứ khác nữa như súc vật họ chăn nuôi và hoa quả cây rừng. Nhưng chim cút và manna là hai vật thực làm cho họ ngỡ ngàng và ghi nhớ hơn cả, và họ coi đó là ơn trời, là dấu chỉ hồng ân của Chúa. Trong khi họ kêu rên nhớ lại những nồi thịt ở Ai Cập, thì chiều hôm ấy có từng bầy chim cút bay tới rập trời, và sáng hôm sau chung quanh trại có những vật gì nho nhỏ tròn tròn như bột xương đông đặc. Dân thấy vậy hỏi nhau, manhu tức là cái gì vậy? Và Mô-xê nói, đó là bánh do Chúa ban cho anh em ăn. Từ đó dân chúng gọi thứ bánh ấy là manna, tức bánh bởi trời. Bánh đó còn được lưu giữ trong hòm bia nhà tạm như một tang chứng tình yêu của Thiên Chúa đối với dân người. Bánh đó còn được gọi là bánh ban sức mạnh, bánh các thiên thần, hình ảnh mà Phao-lô gọi là của ăn thiêng liêng, ám chỉ phép thánh thể. Phép lạ Chúa biến hóa bánh ra nhiều xảy ra trên cánh đồng đầy cỏ xanh phía đông bắc biển hồ. Sáng hôm sau, dân chúng đi tìm Chúa nhưng không gặp. Họ liền xuống thuyền trở về Ca-phạc-na-um và gặp Ngài ở đó. Họ đi tìm như người ta hay đi tìm gì? Người ta hay đi tìm những thứ thỏa mãn nhu cầu vật chất như cơm ăn áo mặc, nước uống, sức khỏe, và đặt tất cả thì giờ vào việc ấy. Họ không đi tìm điều cần thiết độc nhất là Thiên Chúa, và Chúa Giêsu đến để làm cho họ hiểu điều đó. Họ lầm tưởng rằng Chúa đang còn ở bờ bên này, nơi họ vừa được ăn no nê. Nhưng Chúa đã qua bờ bên kia rồi, nơi Chúa sẽ nuôi họ bằng của ăn thiêng liêng. Đành rằng Chúa không quên đời sống vật chất cũng cần thiết, nên Chúa dạy phải xin của ăn lương thực hàng ngày. Nhưng Chúa đã qua bờ bên kia để dạy cho họ biết tìm kiếm một của ăn cần thiết hơn. Vì thế khi gặp lại họ, Gioan thuật lại bài giảng của Chúa về bánh hằng sống. Ta bảo thật các ngươi tìm ta không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng là vì các ngươi đã được ăn bánh no nê. Các ngươi hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống muôn đời, là của ăn con người sẽ ban cho các ngươi. Người là đấng mà Thiên Chúa đã ghi dấu. Của ăn cuộc sống muôn đời mà Chúa Giêsu muốn nói là của ăn gì? Hẳn là do ăn đã suy nghĩ và ghi sâu vào tâm khảm ý nghĩa đích thực Chúa muốn nói. Mấy lúc nay, Chúa đã chuẩn bị tâm hồn các môn đệ để họ chấp nhận cái chết của người sắp xảy ra, để làm giá cứu chuộc nhân loại như một của lễ hy sinh. Để cụ thể hóa việc sắp xảy ra, Ngài sẽ lập nên phép thánh thể trước mặt các ông. Thánh thể và thánh giá gắn liền với nhau như hình với bóng, không tách rời được. Vì thế hôm nay Chúa nói rõ, ta bảo thật các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt con người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì có sự sống đời đời, và ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Chúa khêu gợi sự tò mò và chú ý của dân chúng để họ nghĩ đến một của ăn bí nhiệm mà con người sẽ ban cho họ. Một thứ manna đích thực từ trời xuống và ban sự sống cho thế gian. Nhưng họ không hiểu hay không muốn hiểu. Chúa kết luận, chính ta là bánh ban sự sống. Ai đến với ta sẽ không hề đói. Ai tin vào ta sẽ không hề khát bao giờ. Chúa đến để nuôi sống linh hồn chúng ta. Trong trại cải tạo cách mạng văn hóa của Mao Trạch Đông, có một ông già trạc 40 tuổi tên là Sa. mọi người biết ông là một linh mục dòng Kitô. Ông rất có lòng bác ái thương người, giúp đỡ các bạn tù. Trong số có một người ký giả Anh, công giáo nhưng không giữ đạo. Một hôm giữa trời đông rét, ông Sa kéo người bạn tóc vàng ra một nơi và hỏi: "Anh là người công giáo phải không?" "Phải, hôm nay là ngày lễ Giáng sinh, anh quên rồi." "Thôi, đi theo tôi xuống hố đất đàng kia, tôi sẽ cùng anh dâng thánh lễ." Cả hai xuống một hố sâu có bờ đắp cao. Ông Sa giấu ở đó một mẩu bánh mì và một cái tô nhỏ có ít rượu nho. Giữa cảnh hoang lạnh, vị linh mục làm lễ. Người bạn tù cảm động, tự nhiên khịu xuống, ăn năn sám hối, xưng tội và được rước lễ. Cả hai vội vàng bước lên khỏi hố. Một tên lính hỏi cha Sa: "Mày đi đâu đằng kia?" "Hôm nay lễ Giáng sinh, giờ giải lao, tôi đi cầu nguyện." Người lính dẫn ông đi, và từ đó người ta không còn gặp lại ông nữa. Người bạn tóc vàng sau đó được trả tự do và đã thuật lại thánh lễ Giáng sinh của một vị linh mục tên là Sa đã đưa ông trở lại với Chúa. Con người được ăn bánh của những vị hùng anh, người ban cho họ được bánh bởi trời.